tự nhiên có những cái nhân duyên lớn với cái vị Phật đó, có nhân duyên lớn vị Phật đó, cho nên chung cục đều thành Phật đạo, chung cục đều thành Phật, thì công đức nó không thể nghĩ bàn. Đó. Còn cái công đức mà thí dụ mình cúng dường lên cho một vị Phật thì nó cũng có nhiều tầng lớp. Cúng dường cho một vị Phật mà hồi hướng đến đạo vô thượng chính đẳng chính chân thì công đức đó không thể nghĩ bàn. Nhưng mà cúng dường cho một vị Phật, cúng dường tôn tượng này mà nếu mà mình chỉ cầu một cái phước báo của mình hay là của gia đình mình thôi thì công đức đó thật nhỏ. Còn nếu cúng dường một vị Phật, hay nói một cách khác hơn là cúng dường bất cứ một cái gì, dù là bố thí cho chúng sinh, dù là cúng dường cho Phật, nhưng nếu hồi hướng đến đạo vô thượng chính đẳng chính chân thì cái công đức đó to lớn không thể nghĩ bàn, bởi công đức đó đưa đến thành Phật là công đức lớn nhất. Còn nếu mà không có hồi hướng tới đó thì công đức đó có khinh có trọng, nhưng mà chung cục vẫn chỉ là nằm ở trong cái hữu lậu chứ không phải vô lậu. Cho nên đây Đức Phật nói khi một người nào phụng sự chúng sinh, cúng dường chúng sinh, làm cho chúng sinh được an ủi cả thân cả tâm, thì cái công đức mà phụng sự chúng sinh nó thắng cúng dường chư Phật. Tại vì cúng dường chư Phật mà không hồi hướng đạo vô thượng chính đẳng chính chân đó mới thua. Còn nếu hồi hướng đạo vô thượng chính đẳng chính chân là miễn bàn, cái đó là nhất rồi. Nhưng mà nếu mà mình cúng dường Phật theo bình thường như vậy, mình chăm nom cũng bình thường, chăm sóc như vậy, mình có thể mua sắm những đồ thượng hảo hạng để mình cúng dường chư Phật, nhưng mà mình thấy một người ăn mày ăn xin mình không cho đồng một cắc nào hết, thì cái đó Đức Phật không có khen thưởng. À, và khi mình bố thí cho một cái người ăn mày ăn xin mà bằng một cái sự rằng là bố thí tận tình và làm bố thí cho họ lợi lạc thân tâm, thì Đức Phật khen ngợi là hơn là mình mà mình cúng dường kiểu bình thường như vậy cầu an cầu phước thì thua, thì không bằng. Tại vì Đức Phật khi nào nói phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật, cho nên phụng sự chúng sinh đi, cái đó là cúng dường chư Phật, đền ơn chư Phật. Cúng dường chư Phật không có cái gì khác hơn là giác ngộ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bởi Đức Phật chỉ cần sự đó thôi, Đức Phật không cần cái gì khác hết. Cúng dường Đức Phật là dâng lên Đức những cái gì Đức Phật muốn. Đức Phật chỉ muốn cái vấn đề nằm trên, cho nên vì vậy Đức Phật bảo rằng là nếu mà mình hạ mình xuống giúp đỡ chúng sinh, nâng đỡ chúng sinh, an ủi tinh thần, an ủi hình hài thể xác của họ thì được cái phước báo hơn. Và vân vân, và Đức Phật chỉ bày cho Ngài Địa Tạng và so sánh những cái phước như vậy. Nhưng mà chung cục khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh đến rằng là nếu đem công đức này, một là hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ nổi, tức là vô lượng. Tức là có hai cách, một là hồi hướng cho hết thời chúng sinh, hai là hồi hướng về đạo vô thượng chính đẳng chính chân. Thì Đức Phật bảo rằng là nếu bố thí mà cứ kèm theo, nếu mình đọc kỹ cái phẩm này thì mình sẽ thấy cái chi tiết như vậy. Đức Phật có so sánh khinh trọng. Thói thường người ta đọc thì người ta hốt lượng những cái đó, mà người ta chỉ nhìn rằng là bố thí như vậy có phước, bố thí như vậy có phước, người ta chạy theo. Nhưng mà không có nhìn theo cái rằng là cái nền tảng của sự bố thí mà cái công đức vô lậu nó vẫn là hồi hướng đạo vô thượng chính đẳng chính chân, hoặc hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Thì đó là cái sự bố thí thắng nhất và ít ai chịu làm lắm. Lại vầy nữa, Địa Tạng, như có người thiện nam thiện nữ nào nếu gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh hay là tháp mới tạo á, thì mình bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp mà cũ á, hoặc hư rách thì mình sửa sang tu bổ, hoặc là mình tự phát tâm làm, hoặc là khuyên người khác cùng phát tâm. Những người đồng phát tâm trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn Việt chính đó thường làm vua chuyển luân và dùng pháp lành mà giáo hóa các vị vua nước nhỏ. Cho nên hồi xưa ngài Trần Huyền Trang là một vị thánh năng cao tăng, có một cái nguyện là hễ ngài khi nào đi ngài cũng vác theo một cái chổi, là hễ mà gặp tháp á, thì ngài quét. Bất kể tháp to tháp nhỏ tháp gì là ngài quét dọn sạch sẽ, tốt nhang lễ bái. Ở đó là thánh tăng, đó là tổ khai tông của pháp tướng tông, một nhà Phật học uyên bác, một nhà dịch giả lớn nhất mà phát nguyện như vậy. Tự tay ngài đi quét chùa tháp, thấy chùa tháp là tháp miếu gì đều là quét dọn hết. Cho nên tôi khuyên một điều, dĩ nhiên mấy tay mà đi hành hương với tôi là biết điều đó, nhưng mà những người đi hành hương tới đây Bên chùa Khánh Anh á cũng vậy, cũng nên mang theo những cái bàn chải đinh, mang theo mấy cái chổi nào nhỏ nhỏ đủ nhét đâu, đến mấy cái tháp nó thì cỏ chùi lau quét công đức lắm, rất là công đức. Mình coi nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà trong này mà đừng thấy một cái thiện nhỏ mà cũng làm, nhất là những cái sự mà cúng dường tổ, cúng dường tháp miếu, đảnh lễ, cúng dường trùng tu tạo sửa. Cho nên trong khi mình đi hành hương như thế, mình trùng tu bao nhiêu chùa tháp miếu đó. Vì cái đi lễ như vậy nó mà tôi về sau này thì có cái xu hướng là cứ chỉ nhắm chùa tổ nhiều, là bởi vì chùa tháp của tổ siêu vẹo ngả nghiêng cũ kỹ, không có tài chính để trùng tu. Vì vậy mà người học Phật thì lại không biết tới tổ, mà tổ là những bậc thiện tri thức gần gũi với mình, nhờ tổ mà mình hiểu rõ lời Phật. Còn mình trực tiếp với Phật mình không hiểu nổi ngay, cho nên phải qua những lời luận giải của tổ thì mình mới hiểu được. Tổ là những người khuyến khích, tổ là những vị hóa thân của Phật ở ngay cạnh mình, thì chỉ bày mình tiến đến với cái quả vị Phật. Thành thử ra mình cần phải có những cái nhân duyên với lại chư tổ để cúng dường tháp miếu của tổ, để tái tạo tháp miếu của tổ, để giữ những cái tổ đình nó cho vững, để ủng hộ những vị tăng, những vị tăng cư trú ở đạo tràng đó. Những vị tăng đó là những vị tăng hữu hạnh, có nhân duyên. Chẳng hạn ở Lô Sơn, chùa Đông Lâm có một vị tăng phát nguyện từ khi xuất gia cho đến bây giờ, một mình một thân, một mình một bóng, đêm cũng như ngày, chỉ ngồi ở cạnh tháp của ngài Huệ Viễn, là sư tổ của Liên Tông. Rồi sớm hôm rộng đại hùng chung lễ Phật, tụng kinh, bái sám ở trước tháp tổ, gìn giữ quét dọn lau chùi một thân của mình, đèn nhang chăm sóc quét dọn, sống như vậy, phát nguyện cái hạnh như vậy. Giá mà tôi ở gần chùa tổ tôi cũng làm như thế, tôi cũng phát nguyện như vậy. Và như vậy thì đời sống không khi nào phải hối hận hết, không giống Dô Xin hôm qua đâu. Đời sống đó đối với một người phàm phu cảm thấy boring, nhưng mà đối với một người biết đạo thì một cái đời sống nó hết sức là an ổn. Thì như thế thì mình sẽ có được những cái nhân duyên công đức kia lắm, đóng góp và xây dựng lại chùa tháp như trong này nói, mà toàn là tháp tổ, chùa tổ. Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thì công đức đó tự nhiên trong trăm nghìn đời được hưởng thọ sự vui thượng diệu. Cho nên từ một cái việc làm nhỏ mà hồi hướng, ngay khi quét dọn tháp tổ cũng hồi hướng công đức đến vô thượng chính đẳng nhân chân. Hồi hướng cái công đức là do nhân duyên này, mình cũng có một phần nhân duyên với tổ, thì nguyện rằng là trong đời sau mình phải được gặp nhục thân của tổ hay là pháp thân của tổ, và nguyện như vậy. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, thì như vậy cái quả báo trong ba đời cứ làm một phần sự lành thì được hưởng báo một muôn lần trội hơn. Còn tức là nếu mà mình chỉ hồi hướng cho mình hay cho thân bằng quyến thuộc của mình được quả vui trong ba đời thì công đức nó vẫn có như thường, nhưng mà Đức Phật nói ở trên này thì so sánh ra vẫn là thua. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như vậy đó. Đây là lược nói, lược nói nhiều Đức Phật cắt nghĩa, nhưng mà chung cục mình chỉ cần hiểu rõ cái ý nghĩa của những cái công đức này, là dù làm một việc nhỏ xíu mà biết hồi hướng về đạo vô thượng chính đẳng chính chân, hay là hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sinh, thì tự nhiên công đức nó phát to dù cái việc làm nó nhỏ. Bây giờ đến phần thứ 11 là phẩm địa thần hộ pháp, tức là các vị địa thần mà hộ trì Phật pháp. Là có vị Kiên Lao địa thần: thưa với Đức Phật, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng các vị Bồ Tát, là những bậc trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn, độ khắp chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát thể nguyện hết sức là sâu rộng. Thế Tôn, Bồ Tát có nhân duyên lớn với chúng sinh trong Diêm Phủ Đề, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân để độ chúng sinh trong sáu nẻo, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa chúng sinh trong sáu đường trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn sông Hằng. Ở đây tại sao nói các vị văn thù phổ hiền Quan Âm Di Lặc còn có lúc hoàn mãn, có nghĩa là khi thành Phật đạo. Còn Địa Tạng thì không thành Phật, cho nên không hoàn mãn. Thế Tôn, con xem chúng sinh ở hiện tại và tương lai, những cái nơi sạch sẽ ở phương Nam, trong chỗ mình ở dùng đất đá che cỗ mà dựng cất cái khám hoặc cái thất, trong đó hòa vẽ cho đến dùng vàng bạc hay đồng đúc hình tượng Địa Tạng, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, từ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Một là đất cát màu mỡ, hai là nhà cửa an ổn, ba là những người thân đã chết được sinh cõi trời, bốn là những người thân hiện còn được sự lợi lạc, năm là cầu gì cũng được ý, được như ý, sáu là không có tai họa về các việc nước và lửa, bảy là trừ sạch mọi việc mà hư hao, tức là mọi việc tổn hại, tám là dứt hết ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp các bậc thánh nhân. Cho nên nếu một người mà hiểu Phật pháp á, thì ác mộng cũng có lời, giống như Dô-xin vậy đó, mà không hiểu Phật pháp á, thì ngủ dậy chỉ sợ lúc đó thôi. Còn nếu mà một cái người mà có hiểu Phật pháp mà thì nó thấm mà sợ thiệt, cho nên ác mộng bây giờ trở thành giấc mộng giác ngộ á, giác mộng chứ không phải là ác mộng nữa. Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại, nếu ở nơi mình cư trú mà có thể tạo các sự cúng dường ngày Địa Tạng như vậy thì sẽ được lợi ích vô cùng. Hoặc là trong cái chỗ mình ở mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng, và lại còn có thể đọc tụng kinh điển và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con sẽ dùng thần lực hộ vệ người đó cho đến tất cả các sự tai họa, nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ, thầy đều không đến người đó được. Đức Phật khen Ngài Kiên Lao là thần lực của ông khó, các vị thần khác khó ai sánh bằng. Đất đai ở trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cắt đá, che lau cạo thóc của báu, tất cả những thứ từ đất mà có đều nhờ đến sức thần của ông. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần thông của ông càng tăng thêm gấp nghìn lần. Địa thần trong đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, đọc tụng kinh điển này, cứ vậy mà tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy, thì ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, không có để cho tất cả những cái tai hại cùng sự không vừa ý đến nơi tai, huống nữa là huống chi là người đó phải chịu, tới tai người đó còn không đến nữa, huống gì là phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người này. Tại sao vậy? Vì người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổn Nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên tăng ủng hộ một cách lớn lao như thế, cho nên được sự ủng hộ như vậy. Thứ nhất là một người trì tụng và gìn giữ kinh này đó, thì đương nhiên là người đó có cái nhân duyên, và người đó có cái nhân duyên với cái Bổn Nguyện này. Và khi có cái nhân duyên Bổn Nguyện là cái nhân duyên mà luôn luôn được cứu độ, luôn luôn được cứu vớt, và như vậy thì người đó khế hợp, người đó đạo giao cảm ứng với cái tinh thần cứu độ của Địa Tạng, và người đó dễ dàng được Địa Tạng cứu độ một chuyện, cho nên người đó có công đức. Thứ hai là để lưu truyền kinh này cho hàng vị lai biết đến. Tại vì bình thường như tôi nói, nếu người ta không được khai mở, người ta không thấy được cái sự cứu độ đó đầy rẫy xung quanh người ta. Nhưng mà một khi mình biết cái danh hiệu, mình biết cái Bổn Nguyện của Ngài Địa Tạng, thì một ngày nào đó trong cuộc đời, nếu công đức hôm nay nó trổ, mình sẽ thấy được cái sự cứu độ đó, cái Bổn Nguyện đó xung quanh mình. Một ngày nào đó mình sẽ thấy. Chỉ có ăn thua ở cái nhân duyên của mình, ở cái nguyện lực của mình mạnh yếu, để mà mình thấy nhanh hay thấy chậm. Nhưng mà chắc chắn đã có nhân duyên với Địa Tạng thì một ngày nào đó sẽ nhận ra cái năng lực Bổn Nguyện của Địa Tạng ở khắp nơi, ở quanh mình. Bây giờ đến phẩm thứ 12, phẩm thứ 12 kiến văn lợi ích, tức là những lợi ích của sự nghe và thấy. Bây giờ từ trên đỉnh môn của Đức Phật phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, mà kể ra tất cả những cái tia sáng đó. Và trong cái hào quang phóng ra từ đảnh môn đó phát xuất ra cái âm vi diệu, âm thanh vi diệu bảo với đại chúng rằng: Này các thiên long bát bộ cùng nhân phi nhân, hãy lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày và ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh để đạt đến bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự đốt ráo không lui sụt như đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đó, mình nghe kỹ. Đây là những cái điều Đức Phật ngợi khen, những cái điều mà làm cho hàng trời người được sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Đó là những cái nhân hạnh để đưa mình lên trên hàng thánh, những sự chứng quả được thập địa, tức là vào trong hàng thập địa, những sự đốt ráo không lui sụt như đạo vô thường chính đẳng chính giác. Những sự đó không gì khác hơn là bổn nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc Đức Phật nói lời đó vừa dứt, thì Quan Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ gối bạch cùng Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ từ bi lớn, thương xót chúng sinh ở tội khổ, trong muôn nghìn ức thế giới Ngài hóa hiện ra muôn nghìn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần không thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen. Dù cho Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai có nối tiếp nhau mà tuyên thuyết cũng không thể hết được. Nay con lại được Đức Thế Tôn bảo với tất cả đại chúng rằng Ngài muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng. Xin Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại cũng như vị lai tuyên thuyết những sự không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát để cho Thiên Long Bát Bộ được chiêm ngưỡng đảnh lễ Địa Tạng mà tăng trưởng phước lành. Bây giờ Đức Phật mới bảo Quan Thế Âm rằng: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Ta Bà. Những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân, đây nói là ông nói bà, đừng có thắc mắc. Hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc kỳ quỷ, cho đến chúng sinh trong các tội khổ ở sáu nẻo, kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông đều tán thán ông, tôi đều tán thán Quan Thế Âm. Các chúng sinh này đều ở nơi đạo vô thường chính giác, quyết không còn có thối chuyển. Tức là người nào mà thường chiêm bái, thường thấy Quan Thế Âm, thường khen ngợi Quan Thế Âm, thì những người đó ở nơi đạo vô thường chính đẳng chính giác, quyết không bao giờ bị lui sụt nữa, và thường được sinh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu, và khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay đây ông sẵn từ bi lớn, thương xót các loài chúng sinh và tám bộ chúng trời rồng, mà thỉnh ta nói những lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, vậy thì nên lắng nghe cho kỹ. Trong các thế giới về thuở hiện tại hay là vị lai, nếu có vị trời nào mà hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, tức là năm cái tướng suy hiện ra đó, là vị trời đó sắp sửa hết phước rồi, sắp sửa đọa rồi, thì hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo á, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc suy tướng hiện, nếu thấy được hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên Địa Tạng Bồ Tát, dù một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị trời này thêm phước lớn, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ bị đọa lạc của bác đạo nữa. Huống là người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đủ y phục, đủ uống ăn, bố thí cúng dường, người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi. Đức Phật nói tiếp, ta là đổ cho cõi trời, tức là cõi trời cũng được Ngài Địa Tạng đổ. Tức là nếu mà chư thiên mà ngũ suy tướng hiện, mà sắp sửa rơi xuống địa ngục rồi á, thì niệm danh hiệu Địa Tạng thì được gia hạn. Gia hạn là giấy tờ lưu trú, giấy tờ cư trú tại cõi thiên. Còn nếu không á, thì cõi địa ngục gửi giấy mời về. Quan Thế Âm, trong tất cả các thế giới hiện tại hay vị lai này, nếu có chúng sinh trong các sáu đường, nếu sắp mạng chung mà được nghe niệm danh hiệu Địa Tạng thoáng qua tai, đời người mạng chung này không còn bị đọa vào ba ác đạo. Huống hồ là khi sắp mạng chung, các hàng thân quyến, đem của cải, nhà cửa, vật báu, y phục của người này ra làm chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến mình đem các vật của mình vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh này nếu nghiệp táo phải mang đến bệnh nặng thì nhờ công đức này được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh này nghiệp táo đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, phải đọa vào chốn ác đạo. Nay nhờ công đức tạo tượng này cho nên sau khi mạng chung được sinh vào cõi trời cõi người, hưởng quả vui thủ thắng vi diệu, tất cả tội chướng thầy đều tiêu sạch. Rồi lại nói tiếp với Ngài Quan Âm, nói nhiều lắm. Thì nói đến tiên phong được phước, hồi nãy là nói người sắp chết, bây giờ nói là cái người chết rồi. Người chết rồi mà giả sử như mình có một thân nhân mà chết từ hồi mình còn nhỏ, mình không biết, nay lớn lên bây giờ mình muốn cứu hộ, thì mình làm cách nào để cứu hộ mà biết là người đó sinh về đâu? Thì như vậy thì mình tô vẽ hình tượng của Địa Tạng, rồi chiêm ngưỡng đảnh lễ cho đến 7 ngày. Đừng thối thất cái tâm ban đầu, rất là thân thành tâm đó, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cung dường nó suốt 7 ngày. Thời quyến thuộc đã mất từ lâu đó của người đó, nếu ác nghiệp còn ở trong ác đạo thì được nhờ công đức đó mà được giải thoát. Còn như quyến thuộc mà có phước lành mà đã sinh về những cái cõi vi diệu á, thì lại được tăng thêm cái quả báo, phước báo đó nhiều hơn nữa. Nhưng còn nếu người nào có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, thì được Địa Tạng hiện vô biên thân mắt cho người đó biết cái nơi thân quyến của người đó sinh về chỗ nào. Hoặc trong giấc mộng Địa Tạng hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1000 biến luôn đến 1000 ngày, thì người này sẽ được Bồ Tát và các vị quỷ thần ở ngay chỗ đó hộ vệ, trọn đời hiện đời đồ ăn món mặc dư dật, không còn bị các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ, còn không đến thân huống nữa là đến cửa, huống nữa là đến thân. Và rốt ráo người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa lành thọ ký cho. À, như vậy thì mình thấy giống Phổ Môn lắm. Đó. Là Phổ Môn là cũng trừ tiêu tai miễn tật, ở đây cũng vậy. Ngài Địa Tạng cũng vậy, Ngài Địa Tạng năng lực tiếp độ người chết cho đến năng lực tiếp độ của người mất, bởi vì bổn nguyện của Ngài, bổn nguyện này vô lượng, cho nên bổn nguyện này nhiếp chúng sinh ở trong sáu nẻo, cho nên chết hay sống gì cũng vậy. Vì vậy mà có nhiều người hiểu lầm mà cứ hô là đạo Phật là đạo độ sinh chứ không phải đạo độ tử, cho nên đà kích hình thức cầu siêu. Những người đà kích và nói như vậy là những người chẳng hiểu thế nào là sinh và tử. Đạo Phật đâu có phải là đạo sinh, có nghĩa là độ người sống mà không độ người chết. Chết rồi là đạo Phật độ không được, vậy thì năng lực của đạo Phật yếu kém, tệ hại. Mà đâu phải là...